Đế Bá, chương 269, Cổ Nhai 2, gocchuyenaudio.com. Đối với Lý Xương Nhan tận tình khuyên bảo nhắc nhở, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, xem xét Lý Xương Nhan một chút, khoan thai cười nói ra. Tiểu Xương Nhan, ngươi là thị nữ của ta, không phải là bảo mẫu của ta, không cần phải chu đáo như vậy đi. Ngươi đi chết a! Lý Xương Nhan bị hắn nói như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng, không hề cố kỵ hình tượng thục nữ gì, thô lỗ đạp tới một cước. Nói đùa mà thôi, phải kích động như vậy sao? Lý Thất Dạ thoáng cái nhảy ra, vừa cười vừa nói. Lý Xương Nhan bị tức đến sắc mặt đỏ lên, bộ ngực lên xuống, lần này tư thái tiểu nữ nhi tựa như là đào lý tươi đẹp, thật sự là mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng là hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái, nàng rõ ràng là so với Lý Thất Dạ lớn hơn nhiều, lại bị tiểu quỷ 15-16 tuổi trước mắt gọi tiểu Xương Nhan, này sao không làm tức giận đến nàng run rẩy? Cẩn thận tức giận hại sức khỏe. Lý Thất Dạ nở nụ cười, xoay người rời đi. Ta đi luyện một lò đan, đừng quấy rầy ta. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, lưu lại Lý Xương Nhan bão nổi, nhưng mà, một hồi lâu về sau, Lý Xương Nhan mới bình thường nộ khí trong nội tâm, nghĩ đến Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, nàng lại là giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng chỉ đành cười một tiếng. Ở trong phòng, Lý Thất Dạ tế ra vạn lô thần, thúc dục lô hỏa hóa thành từng cái dược đỉnh, Lý Thất Dạ đem cửu thánh yêu môn chuẩn bị tốt linh dược từng cái ném vào trong dược đỉnh. Mỗi một bước Lý Thất Dạ đều ngừng thở cẩn thận vô cùng, hắn là luyện một lò kỳ đan, nếu phạm sai lầm một chút xíu, vậy liền hủy cả lô đan dược. Đương nhiên, hắn luyện kỳ đan cũng chỉ có hắn mới có được đan phương, lô kỳ đan này là vì tiến vào thiên cổ thi địa mà chuẩn bị. Dược thần đại điển không chỉ là ghi lại vô thượng đạo đan, còn ghi lại đại lượng đan phương chân quý thậm chí là tuyệt thế vô cùng, vô số đan phương này ngoại trừ dược thần cùng âm nha sáng tạo ra, còn có một ít là cổ đan phương, thậm chí là cổ xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, càng là có đan phương xuất từ thời đại thần thoại. Vì những đan phương tuyệt thế vô song này, tại năm đó, hắn cùng với dược thần có thể nói là đi khắp cửu thiên thập địa, hao tốn vô số tâm huyết. Lý Thất Dạ vì luyện một lò đan này có thể nói là trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian, Lý Xương Nhan cũng không biết hắn là luyện đan dược gì, mặc dù như thế, nàng y nguyên chịu mệt nhọc vì Lý Thất Dạ thủ quan, thẳng đến Lý Thất Dạ đan thành mới thôi. Tốt, bước đầu tiên cuối cùng là làm xong. Lý Thất Dạ thu đan, cười nói với Lý Xương Nhan. Hiện tại phải suy tính là từ địa tiên nào ra tay, thế nào hố bọn hắn một chút. Lý Xương Nhan không khỏi chừng hắn một cái, nàng một mực là lạnh như băng xương, tư thái tiểu nữ nhi như vậy thật sự là có phong vị khác. Trên thực tế cá nhân nàng cũng không phải là thập phần đồng ý hắn đi mạo hiểm như vậy, đi hố địa tiên. Chuyện như vậy có thể nghĩ là nguy hiểm cỡ nào, người cái gì cũng có thể bấm ngón tay tính toán, đi hố địa tiên, không bằng đi cổ nhai dạo một chút, nói không chừng có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt cũng không nhất định. Lý Xương Nhan nói ra. Cổ nhai mở, nghe được Lý Xương Nhan nói, Lý Thất Dạ cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói ra. Mở đã có mấy ngày, đám người nam hoài nhân chạy ra ngoài một lượt. gocchuyenaudio.com, ngay cả đồ sư huynh cũng đi một lượt chẳng qua là tay không mà về. Lý Xương Nhan nói ra, đi chúng ta đi cổ nhai nhìn xem, kêu lên bảo kiều, xem có thể nhặt được bảo vật cho các ngươi hay không. Vừa nghe đến tin tức này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, nói với Lý Xương Nhan. Trần Bảo Kiều đang khổ luyện công pháp, vừa nghe đến tin tức như vậy cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, gần đây nàng là vùi đầu khổ luyện. Hiện tại có cơ hội cũng đúng lúc ra ngoài hít thở không khí. Đi cổ nhai mua bảo vật đủ tiền chưa? Trần Bảo Kiều không khỏi ý động nhưng, vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Mặc dù nói Trần Bảo Kiều nàng có một chút tích xúc nhưng mà mua một kiện bảo vật nói không chừng là giá trên trời. Đây không phải nàng có thể thừa nhận. Trên thực tế, Trần Bảo Kiều cũng biết Lý Thất Dạ làm thiếu chủ nhưng thật ra là không có bao nhiêu tiền, nói khó nghe một điểm, tiểu tử này nghèo tay trắng, còn không bằng nàng tích xúc đây này. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, coi như công tử gia ta không có tiền, Xương Nhan tỷ của ngươi so với chúng ta có tiền nhiều lắm, lui một bước mà nói, Xương Nhan không đủ tiền, có cửu thánh yêu môn trả tiền cho chúng ta, cái này ngươi sợ cái gì? Lý Thất Dạ là bình chân như vậy cười nói. Lời này của Lý Thất Dạ ngược lại là tình hình thực tế, Lý Xương Nhan chính là truyền nhân của cửu thánh yêu môn, nàng có tinh bích là một số lượng khổng lồ. So với hắn người thiếu chủ này, Lý Xương Nhan là một vị phú bà hàng thật giá thật. Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Xương Nhan tức giận chừng Lý Thất Dạ một cái, nói ra. Tiêu tiền của nữ nhân uổng cho ngươi nói ra được. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, ra mặt cự dày chậm rãi nói ra. Có cái gì nói không được, làm thị nữ của ta, ngay cả ngươi cũng là của ta, chỉ là tiền tài, lại coi là cái gì? Ngươi, Lý Dương Nhan mặt lập tức đỏ bừng, nóng lên, hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái. Mà Trần Bảo Kiều thì hé miệng cười nhõng nhẽo, tú mục vũ mị, bộ dáng yên thị mị hành, để cho người ta thần hồn điên đảo, để cho người ta vì đó hồn tiêu. Cuối cùng, chủ tớ ba người Lý Thất Dạ lên đường đi Cổ Nhai, mà Thạch Cảm Đương làm lão bộc của Trần Bảo Kiều cũng không biết là từ đâu xông ra, giống người trong suốt vô thanh vô tức đi sau lưng bọn họ, làm bảo hộ. Cổ Nhai chính là ở trong Thiên Cổ Thành, cùng nó nói là Cổ Nhai, không bằng nói nó là cổ viện càng thỏa đáng, đây là một cái cổ viện hành lang thủy tạ vờn quanh, núi đá hồ nước chằng chịt, diện tích vô cùng rộng. Cổ Nhai từ trước cho tới nay liền tồn tại, không có ai biết nó được kiến tạo từ lúc nào, bị người nào kiến tạo, tóm lại, ở trong ấn tượng tất cả mọi người, từ viễn cổ đến nay, Cổ Nhai vẫn ở nơi đó. Hơn nữa Cổ Nhai thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động mở ra một khoảng thời gian, cái này hấp dẫn đại nhân vật của các phe phái đến đây giao dịch. Có thể nói, có thể ở Cổ Nhai mua bán bảo vật, vậy cũng là có lai lịch lớn, dám ở trên phố cổ bán ra bảo vật, không phải thế hệ nghịch thiên, liền là một phương hùng chủ. Đương nhiên, người dám vào Cổ Nhai mua bảo, cũng phải là trong túi quần có đầy đủ tài bảo, nếu không, coi như ngươi có thể vào Cổ Nhai, cũng chỉ có thể nhìn bảo than thở. Mặc dù nói tại Thiên Cổ Thành có không ít lừa đảo, tiểu thương cũng rất nhiều, nhưng mà, bất luận là lừa đảo hay là tiểu thương, cũng không muốn đi chỗ như Cổ Nhai. Cách chương.